cái đầu trọc của cha. Sáng thứ hai, cả cơ quan xôn xao khi ông giám đốc chạy xe vô văn phòng, khi ông tháo cái nón bảo hiểm ra để lộ nguyên cái đầu bóng loáng. Mọi người thì ngạc nhiên đến mức không ai dám hỏi. Nhiều người thì sợ có vấn đề gì đó nhạy cảm nên liền lãng đi. Nhưng ông sếp thì lại khác. Ông cười hóm hỉnh, đưa tay xoa cái đầu mới của mình, rồi kết thúc ngạc nhiên cho mọi người bằng lời giải thích: húi trọc để làm gương cho con trai. Sao lạ vậy? Mới hôm thứ Bảy, cái mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ của sếp còn tung bay trong gió đây mà. Cả cơ quan ai mà lại không biết sếp cưng mái tóc của mình như thế nào. Vả lại chuyện học hành của bọn trẻ thì liên quan gì đến mái tóc nghệ sĩ ấy đâu. Hỏi mãi rồi sếp cũng phải kể rõ chuyện là như vậy. Ngày Chủ nhật, hai thằng con trai của ông nghỉ học ở nhà, trốn trong phòng chơi đùa với nhau. Nghịch mãi cũng chán, hai anh em, đứa học lớp 5, đứa vừa vào lớp 1, lấy cái tông đơ điện của bố ra chơi trò hớt tóc. Thằng anh bật công tắc ủi cho thằng em và ngược lại. Hai anh em vô tư đùa nghịch thật vui. Có lẽ bọn trẻ nghĩ tóc ủi đi rồi cũng dễ dàng mọc lại nhanh chóng như trong phim hoạt hình. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Khi cả nhà phát hiện ra thì hai anh em cùng bật khóc và bắt đền nhau ầm ĩ. Cây đầu trẻ thơ không còn cứu vãn được, chỉ còn nước ủi sát da đầu. Thằng lớn khóc lóc thảm thiết, cho là đầu bị trọc nó sẽ không đến trường vì sợ bạn trêu chọc, giống mấy tiểu sư phụ thiếu lâm trong phim. Và thằng em nghe anh nói như thế cũng liền khóc gào lên theo anh không kém. Báo hại, hết bố rồi đến mẹ, rồi phải huy động cả cô, cậu, chú gì về động viên cũng không xong. Tình huống quả là nan giải, và thế là ông sếp quyết định hy sinh mái đầu nghệ sĩ của mình. Ông cũng lấy tông đơ ra ủi sạch. Vừa ủi, ông vừa huýt sáo nghêu ngao ra vẻ vui tươi, chẳng có gì làm ầm ĩ. Xong việc, ông tuyên bố: đầu bố húi sạch mà bố vẫn đến cơ quan đi làm thì các con cũng vẫn phải đến trường. Sau hành động của ông, hai đứa nhỏ cũng chẳng còn lý do gì để kêu khóc nữa. Sau buổi cơm chiều, bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi vào bàn học chuẩn bị bài vở cho ngày mai đến trường. Chăm sóc và dạy dỗ cho con là nhiệm vụ hết sức nặng nề và tế nhị của người cha. Và người cha có những ứng xử khác hẳn với người mẹ. Người đàn ông có thể hết sức cứng rắn và quyết đoán với quan hệ bên ngoài, nhưng với gia đình và nhất là với con trai thì thật không dễ. Sự mềm yếu của người đàn ông dễ nhận thấy nhất ở điểm này. Con người được sự nể phục ở bên ngoài, nhưng với gia đình thì thường rơi vào hoàn cảnh buộc chùa nhà không thiên. Cách mà ông giám đốc đã ứng xử thật độc đáo, và đó chính là một hành động cụ thể trong vô số tình huống phức tạp của đời sống gia đình. Nó cũng như một tấm gương sinh động để con cái mình noi theo. Và tâm hồn non nớt của trẻ thơ trong tình huống này đã được thuyết phục mạnh mẽ, vì người cha đã chia sẻ bằng cách tự nguyện lâm vào hoàn cảnh giống như mình. Nhưng ngược lại, với các bậc sinh thành thì sự hy sinh đó chưa có gì là to tát. Bởi lẽ, vì hạnh phúc của gia đình và tương lai của con cái, bậc cha mẹ luôn sẵn sàng cho đi, thậm chí là cả sinh mệnh của mình.